Đức Phật có nói giáo pháp của Đức Phật là Akalika, tức là bất quá thời nhật, không cần chờ đợi phải trong một cái thời gian nào đó, vài tuần, vài tháng hay là vài năm nó mới có kết quả. Nó có thể xảy ra tức thì, ngay lập tức, nếu chúng ta thực tập đúng cách. Trước hết là chúng ta đã sẵn sàng cho nó chưa? Tức là bạn có muốn thiền tập, bạn muốn phát triển những giá trị bên trong, bạn muốn học cách làm chủ cảm xúc, những suy nghĩ, làm chủ chính bản thân mình, thì bạn muốn bao nhiêu phần trăm? Nhiều khi bạn chỉ muốn chỉ có vài 30% thôi thì không thể thành công được. Cho dù chúng ta luyện tập bất cứ một cái gì, dù là chúng ta luyện võ hay là chúng ta chơi thể thao hay là chúng ta học một môn ngoại ngữ nào đó, thì không thể chỉ với cái muốn vài 30% mà thành công được. Cái muốn càng lớn, nó càng đi về phía 100%, thậm chí là có khi mình muốn trên 100% nữa thì mới có kết quả được. Mà muốn có cái muốn đó đó thì mình phải có niềm tin chứ. Mình phải có niềm tin về cái môn, cái phương pháp mà mình đang luyện tập. Mà muốn có niềm tin thì mình phải có thông tin đầy đủ, mình phải hiểu nó, mình phải biết về nó. Và muốn hiểu cơ bản về nó, thiền là gì, mang lại những kết quả thiết thực như thế nào, thì tốt nhất là chúng ta phải hiến tặng cho mình một cơ hội được trải nghiệm hành thiền, đặc biệt là với một cái khóa thiền chuyên sâu nào đó, 3 ngày, 7 ngày hay là 10 ngày. Và sau khi mình thực tập, mình thấy rất là thích, cái này là mình đang rất là cần nè, cái này nó làm cho mình cân bằng, làm cho mình thư giãn, làm cho mình sáng suốt ra, làm cho mình tươi tỉnh ra nè, cái này là cái thứ mà mình đã chờ đợi bấy lâu, nó có thể giúp cho mình hiểu được chính mình, chấp nhận được chính mình và hiểu được những người xung quanh, cuộc sống này và yêu thương nó. Phương pháp thiền tập chúng ta mặc dầu là đến từ đạo Phật, nhưng bản chất nó không có mang tính tôn giáo. Tức là không cần các bạn phải thuộc tôn giáo nào hoặc là có đi theo tôn giáo nào hay không thì mới có thể thực hành được. Chỉ cần bạn có nhu cầu và bạn có niềm tin và bạn có thông tin đầu vào một cách chính xác. Và một thứ rất là quan trọng nữa, và đó chính là đề tài chính mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, đó là cái thái độ hành thiện. Là tại vì những cái điều kiện kể trên đó rất là cần thiết. Như là đã nói là các bạn đã có niềm tin nơi thiền rồi đó, các bạn đã có trải nghiệm thử và niềm tin đã được xác lập. Kế tiếp là các bạn đặt cái muốn mình, tức là mình có một cái muốn, mà cái muốn này thường nó đến từ một cái động cơ. Bạn phải có một động cơ. Thí dụ như là bạn đang rất là căng thẳng, bị stress, vì bạn muốn phóng thích stress cho nên là bạn muốn đi tìm nhiều phương pháp. Trong đó bạn đã chạm được tới thiền, biết tới thiền. Đó có thể là một động cơ. Hoặc là tại vì bạn ý thức được rằng là trong bạn đang có rất nhiều phiền não. Trong thời gian qua bạn làm ăn sao mà bạn cứ vung vãi không biết bao nhiêu là rác rến chất độc xung quanh người thương của mình. Bạn đã đọc rất là nhiều sách, bạn tìm đủ phương cách để mà quản chế cái cơn giận hay là phiền não của mình nhưng mà không xong. Thì khi thực tập qua thiền, bạn thấy có vẻ như là thiền phù hợp với bạn để giúp bạn làm điều đó, cho nên bạn đã chọn. Đó là một loại động cơ. Nhưng mà có nhiều người có thể là đang trải qua một trận bão của cảm xúc, một cuộc chia lìa, một sự thất bại, một sự sụp đổ, nói chung là một nghịch duyên, một tai nạn rủi ro, Cho nên là họ cần được vượt qua và sống sót rồi đi tiếp. Cho nên trong cái lúc lây hoay như vậy, trong một cái duyên may nào đó, ai đã giới thiệu tới thiền, tới phương pháp quay vào bên trong. Và khi họ vớ được cái phương pháp hành thiền, giống như là một người đang trôi bồng bềnh trên đại dương mà vớ được chiếc phao thì phải nắm chặt vào, chứ không có lơ là, không có mất tập trung để rồi cái phao nó tuột khỏi tầm tay thì mình lại chết chìm tiếp. Thì có rất nhiều động cơ để giúp bạn quyết tâm hành thiền. Nhưng cũng có nhiều người hành thiền để muốn có trí tuệ, tại vì biết rằng có trí tuệ thì sẽ có từ bi, tức là phá vỡ những cái nhận thức giới hạn của con người để đạt tới những tầng nhận thức lớn hơn, điều hòa với đất trời, với vũ trụ, để mở được tâm tự ra. Đó cũng là một dạng động cơ. Hoặc là bạn muốn hành thiền để trở thành một người giỏi về thiền, làm master của chính mình, trở thành một người thầy của chính mình về đời sống tâm hồn, tức là tự mình dạy cho mình những cái gì nên làm và không nên làm, và rồi mình truyền cái cảm hứng đó đến những người xung quanh. Đó cũng là một dạng động cơ. Và khi bạn có được những động cơ đúng đắn, tại vì có những động cơ không đúng đắn, bạn hành thiền là để bạn có thể là bạn muốn bạn có một cái năng lực đặc biệt nào đó để thu phục lòng người, để có thể chinh phục người khác, để có thể đi vào trong nội tâm người khác để hiểu hết những suy nghĩ, những tâm tư của họ. Cái đó có thể không phải là một động cơ đúng đắn. Hoặc là bạn hành thiền để bạn trở thành một nhân vật đặc biệt. Có thể là bạn sẽ biết được tiên kiếp, bạn có thể xuất hồn để bạn có được một cái sự ưu ái, sự kính trọng, hay là bạn có thể đạt một cái quyền lợi nào đó. Tất cả những cái đó đều gọi là động cơ không đúng đắn. Mà khi bạn đã xuất phát điểm từ một cái động cơ không đúng đắn thì không thể nào có được kết quả đúng đắn được. Và sau khi chúng ta có được động cơ rồi thì cái điều quan trọng còn lại để quyết định nên việc hành thiền của bạn có kết quả hay không, đó là thái độ. Cũng giống như khi mà mình chọn được right person, người mình thương, người trong mộng, người ấy đã sẵn sàng cho ta rồi, ta thì sẵn sàng chưa? Nhiều khi chúng ta cứ lo tìm người thật là tuyệt vời, tìm phương pháp thật là hay, nhưng mà chúng ta thì có quá nhiều vấn đề. Một người mà có quá nhiều vấn đề mà đụng vào một người hay đó, thì người hay cũng có thể biến thành người dở. Trước kia, trước khi họ về ở với mình thì họ là một người rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, rất là dễ chịu. Rồi về tới tay mình, không biết mình làm ăn làm sao. Giờ này thì họ rất là nhạy cảm, rất là dễ phản ứng, lúc nào cũng gai tua tủa, lúc nào cũng hằn học khó chịu, là tại ai? Dĩ nhiên là người đó cũng có một phần trách nhiệm, nhưng mà cái cách chúng ta tiếp cận một đối tượng cũng có thể mời lên bất cứ một cái năng lượng nào đó ở trong đối tượng đó. Chúng ta có thể mời lên cái năng lượng bình an, ngọt ngào ở trong người đó. Và đồng thời chúng ta cũng có thể mời lên được năng lượng sân si, năng lượng tiêu cực ở trong người đó. Đó là cách tiếp cận của chúng ta. Vậy thì có người thương rồi, có người như ý rồi cũng chưa chắc là có hạnh phúc. Mà cái cách chúng ta sẽ tiếp cận với đối tượng này, sẽ kết nối, sẽ sống chung, sẽ đồng hành, sẽ yêu thương người này như thế nào, để chúng ta trước hết là hưởng được những điều kiện hạnh phúc, những giá trị tốt đẹp mà người thương đang có. Thứ hai là duy trì được, nuôi dưỡng được. Tại vì người ấy hay là tình yêu nó cũng giống như là một cây xanh vậy quý vị. Nếu chúng ta lơ là, chúng ta bỏ quên, không chăm sóc thì nó sẽ héo và nó sẽ chết. Mà nếu chúng ta bón quá mức, tưới quá mức thì nó cũng ngập úng và nó cũng chết. Cho nên phải hiểu cái cây thì mới nuôi cây được. Lan là một trong những thứ khó nuôi, nhưng mà có nhiều người nuôi được. Và bạn đã có một cái người cũng khó nuôi, và bạn đã can đảm đem về nuôi, nhưng mà bạn nuôi không thành. Bạn nuôi mà nó cứ eo ụt, nó không có ra hoa, ra trái gì hết, thậm chí là nó đang héo úa, đang trên đường héo úa. Thì cái này không phải là lỗi tại cái cây, không phải là giống cây, mà lỗi ở cái kỹ thuật chăm sóc của các bạn, mà nói đúng hơn là thái độ đối xử với cái đối tượng mà mình tiếp xúc, mình đã chọn lựa hay là thương yêu. Thiền cũng vậy. Thiền cũng có thể là một right person, là người trong bụng của bạn, là cái gì bạn đã tìm kiếm mấy năm rồi, lang thang đi tìm đủ phương pháp, và thậm chí các bạn đã tiếp xúc nhiều dòng thiền khác nhau, và tới bây giờ có vẻ như là cái dòng thiền mà bạn đang thực hành nó có thể là dòng thiền Vipassana, tứ niệm xứ, hoặc là dòng thiền thiền hiểu biết. Và tôi đang hướng dẫn, thật ra thì thiền hiểu biết cũng dựa trên nền tảng của tứ niệm xứ, mà tôi triển khai theo một cách khác, có kết hợp với tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Thì có thể là bạn đã chọn rồi, chọn pháp môn, chọn thầy rồi, bây giờ còn bạn nè. Thầy thì đã sẵn sàng cho bạn, pháp môn thì đã sẵn sàng cho bạn, bạn đã sẵn sàng cho chính mình chưa? Sẵn sàng là sao? Sẵn sàng không có nghĩa là bạn hãy dọn hết những rác rến trong bạn ra đi. Sao bạn làm được? Tại vì bạn phải nhờ tới thiền thì bạn mới làm được điều đó mà. Mà chưa có thiền sao bạn làm được điều đó được? Sự sẵn sàng ở đây là trước hết phải quyết tâm cao độ, phải nỗ lực liên tục. Học cái gì cũng phải đầu tư hết. Thí dụ các bạn học một môn ngoại ngữ nào đó, theo kinh nghiệm của tôi và chia sẻ của các bạn bè xung quanh, đó là bạn phải bỏ một ngày từ 2 cho tới 4 tiếng hay là 5 tiếng đồng hồ phải học cái ngoại ngữ đó thì các bạn mới có thể nhanh giỏi được. Còn mỗi ngày các bạn chỉ học có 15 phút, nửa giờ, thì không biết là mấy năm mới có thể nói được tiếng Anh hay là tiếng Hoa. Vậy tôi hỏi các bạn, ngày ngồi thiền mấy phút? Một ngày hành thiền mấy phút? Ngày nhớ tới thiền mấy phút? Mấy lần, mỗi lần mấy phút? Cộng lại ra 10 phút. Thật ra là có 20 phút, nhưng mà 10 phút ngủ và 10 phút có hành thiền. Hoặc là 10 phút vọng tưởng và 10 phút có thể chạm được tới thiền. Thì nó cũng có lợi ích đó chứ. 10 phút thì có lợi ích của 10 phút. Nhưng mà đó có phải là điều bạn muốn không? Nó đủ để can thiệp vào đời sống còn quá nhiều bề bộn và lộn xộn của bạn không? Hay là bạn muốn nhiều hơn thế nữa? Thiền có rất nhiều bài tập, mà mỗi một bài tập như vậy nó mang lại giá trị rất là lớn. Vậy thì cũng có nhiều người họ đọc qua những cái kỹ thuật hành thiền rất là cao, đọc nhiều quyển sách nói về những cái tầng định hay là các tầng niệm rất là cao, nhưng mà họ chỉ biết vậy thôi chứ họ không thực tập được, hoặc là cố gắng thực tập mà không có kết quả, và tệ hơn nữa là càng thực tập là càng đi sai đường và mang lại những cái hệ quả tệ hại không nhỏ. Vậy thì bạn đã quyết liệt chưa? Mỗi ngày hành thiền phải 1 tiếng trở lên mới được. Theo tôi, chia làm nhiều lần, mỗi lần nửa tiếng, hoặc là mỗi lần 15 phút. Đó là chưa nói cái việc ngồi thiền mỗi ngày nửa giờ hay là 1 giờ, nó không đủ thiếu gì cho một ngày bạn sống gần 20 giờ trong vọng động, trong sự tương tác với những đối tượng quá mức. Nó chỉ cứu vãn phần nào thôi. Cho nên nếu bạn đã quyết tâm hành thiền thì bạn phải học cách hành thiền ở bất cứ nơi đâu, mỗi lúc, mọi nơi. Nếu bạn hỏi tôi một câu hỏi, thưa thầy, giờ nào là giờ hành thiền tốt nhất? Một câu trả lời chân thành nhất, đúng đắn nhất, đó là bất cứ giờ nào cũng là giờ để hành thiền. Giờ nào cũng là giờ đẹp để hành thiền hết. Không có kiêng cữ chỗ nào hết. Vấn đề là bạn có làm được hay không. Cái giờ mà mình đang ăn cũng có thể hành thiền. Cái giờ mình đang nói cũng có thể hành thiền. Cái giờ mình đang giải quyết công việc vẫn có thể hành thiền. Tại vì hành thiền không chỉ là nhắm mắt, ngồi trên cái gối bồ đoàn trong tư thế hoa sen, không nhúc nhích cục cửa mới là hành thiền. Cái đó gọi là ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ là một phần của việc hành thiền. Còn hành thiền đó, thì bạn có thể trong khi nói chuyện, bạn vẫn có thể theo dõi hơi thở, quan sát cái giọng mình đang nói, ý thức được cái tốc độ mình đang nói, cường độ giọng nói, độ thăng, độ trầm, rồi những từ ngữ mình sử dụng, sự tác ý của mình. Trong khi nói mình vẫn có sự thư giãn và biết được đối phương có tiếp nhận những cái điều mình đang chia sẻ hay không. Và mình đang có phản ứng khi người đó tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận. Cái đó gọi là đang hành thiền. Hành thiền là biết cái gì nó đang diễn ra trong hiện tại, nơi chính mình và các đối tượng xung quanh. Vậy thì khi mình ăn, mình cũng có thể hành thiền. Mình nhai thức ăn, mình biết được mình nhai cái gì, vị thức ăn như thế nào, thức ăn này là thức ăn gì đây, rồi mình có tác ý gì, mình có cảm giác gì, mình có thích hay là mình không thích. Rồi mình quan sát các đối tượng xung quanh mình họ như thế nào, rồi trước mặt mình là cái gì, âm thanh gì đang xung quanh. Cái đó gọi là thiền ăn. Ăn trong thiền hay là trong sự tỉnh thức. Ngay cả khi mình đang làm việc, mình vẫn cứ thiền. Mình vừa chú ý vào công việc, không chú ý vào những đối tượng khác. Mình đã có sự tập trung rồi mà mình có sự thư giãn nữa. Mình cảm nhận khi tay mình nó di chuyển, hay là thân thể mình nó di chuyển, hoặc là đôi chân mình di chuyển. Mình có thể kết hợp theo dõi hơi thở để tâm mình đừng có phóng đi. Mình có khi quan sát đường nét chi tiết của công việc mình đang tiếp xúc. Cũng có khi mình quan sát một cách tổng quát thôi. Tại vì có lúc nó cho phép mình quan sát đường nét chi tiết. Nhưng mà cũng có lúc mình quan sát đường nét chi tiết nó hơi khó hoặc là hơi nguy hiểm. Cho nên mình chỉ quan sát một cách tổng quát. Thí dụ như khi bạn đang lái xe, thì bạn thiền như thế nào? Khi lái xe thì cái việc chính đó là phải biết mình đang lái xe, chứ không phải là mình đang nghe nhạc ha. Không phải là mình đang nói chuyện, cũng không phải là mình đang bàn công việc, và càng không phải là đang cãi lộn. Cho nên lái xe là chỉ lái xe thôi. Vì thì tốt nhất là khi lái xe không nên mở nhạc, kể cả không nên nghe pháp thoại trong khi lái xe. Pháp thoại chỉ nên mở lên khi mà kẹt xe, không biết làm gì cả, căng thẳng, không trở về với đề mục được. Nhưng mà trước khi nghe pháp thoại đó, cũng nên là nghe chính mình trước. Nghe tiếng thở dài, nghe tiếng than phiền, nghe sân si nó trỗi dậy, hoặc là nghe hơi thở đi vào, đi ra. Phải ưu tiên cho chính mình trước. Tận dụng cơ hội kẹt xe hay là có đèn đỏ để mình hành thiền. Và khi mình lái xe thì mình ý thức là mình đang lái xe, cho nên chú ý vào cái tuyến đường phía trước là quan trọng nhất. Và thứ hai là quan sát các đối tượng đang dịch chuyển xung quanh cái tuyến đường của mình. Nhưng mà quan sát trong sự tập trung như vậy vẫn phải có sự thư giãn, thả lỏng. Và mình biết mình đang làm như vậy. Tôi đang có mặt trong hiện tại. Tôi quan sát các đối tượng đang có mặt trước tôi, đó là cái gì? Chưa hết. Trong khi ngồi lái xe, mình ý thức cái tay mình đang nắm cái cần lái xe hoặc là nắm tay lái xe. Cái chân mình đặt ở chỗ nào và nó có thư giãn hay không? Dĩ nhiên là những đoạn đường vắng, ít nguy hiểm mình mới kiểm tra kỹ như vậy. Còn những đoạn đường nguy hiểm thì chỉ tập trung vào tuyến đường lái xe thôi. Còn nếu đoạn đường vắng, chạy chậm, không nguy hiểm, mình vẫn có thể thả lỏng đôi bờ vai. Nhưng mà đừng có ngã người ra ghế nha, là nó đi luôn á. Và vẫn có thể kết hợp với hơi thở đi vào, đi ra. Thậm chí là nhớ thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt. Đó đều là những cơ hội để hành thiện hết. Mình đi từ bãi đậu xe đi vào tới văn phòng 10 phút để làm gì? Sao không hành thiện đi? Đi thiền hành. Đi những bước chân không cần quá chậm, cứ đều đặn, nhẹ nhàng, tự nhiên thôi. Nhưng mà mình cảm nhận cái bước chân của mình. Mình đặt cái tâm mình vào cái bước chân của mình. Mình biết được bắp chân, cẳng chân, bàn chân. Bước lên nấc thang thứ nhất tôi biết, bước lên nấc thang thứ hai cũng biết luôn. Tôi biết ngày xưa là tôi bắt đầu hành thiền, cái việc mà tôi chăm chỉ thực hành không phải là ngồi thiền đâu, mà là đi thiền, gọi là thiền hành. Và tôi tập rất là kỹ. Khi tôi bước lên cầu thang 12 nấc, và tôi phải đi hết 12 nấc đó trong chánh niệm. Tức là đây là bước thang thứ nhất, đây là bước thang thứ hai, đây là bước thang thứ ba. Rảnh quá mà, cho nên là cứ tha hồ đi chậm, tha hồ cảm nhận. Thì lâu lâu quý vị cũng tặng cho mình một cơ hội rảnh như vậy chứ. Chứ ai bắt mình bận làm gì, phải không? Mình bắt mình bận chứ ai bắt đâu. Có thể bỏ ra nửa ngày không đi shopping, không chit chat nhăn cụi trên Facebook, không có đi nhậu nhẹt, để làm gì? Để đi lên đi xuống cầu thang. Đi lên đi xuống cầu thang để cho nó thư giãn ra, để cho nó tỉnh ra, để con người mình nó mạnh mẽ lên. Nó ngộ lắm, hãy tỉnh là mạnh à. Mà u mê chìm vào cơn cảm xúc là nó yếu xìu. Một đi một hồi cái bước chân mình nó đỉnh đạt, nó uy nghi như là một con sư tử đang bước đi vậy. Tại cái chân mình nó có lực. Đặt bước chân này là dồn hết lực vào nó, đặt bước chân kia dồn hết lực vào nó. Mình đi mà đầy tự tin vậy. Và tôi đi tới nấc thang thứ 6, thứ 7, tôi chợt nhớ là bữa nãy giờ mình không có đếm, mình không có cảm nhận gì hết, mình quên mất tiêu rồi. Tôi lùi lại, rảnh thiệt. Cho nên là cứ ve lại, đi lại bước thang đầu tiên. Tại sai chỗ nào là phải sửa ngay chỗ đó. Thí dụ tôi đóng cửa cái rầm, giật mình, tự mình đóng, tự mình giật mình, mình biết là mình mới không có mặt tại chỗ đó. Cái tâm mình nó mới đi đâu đó, chứ mình đâu phải là cái người thô tháo vậy đâu. Rõ ràng là có một bước trượt trong việc hành thiền, cho nên điều chỉnh liền, không bỏ qua. Là làm gì? Đẩy cửa ra, đóng lại một lần nữa. Lần này chắc chắn là thành công, phải không? Hoặc là mình để một cái tách trà xuống bàn cũng vậy. Đôi khi mình để xuống mà mình không biết mình đang để xuống. Cái trạng thái để mà không biết gọi là lãng quên, hay là mất tỉnh thức, hay là thất niệm. Tức là bạn đang không có mặt ở đây, cho nên bạn đã xuống cái rầm. Hoặc là để xuống mà nước nó văng tung tóe lên, và thậm chí là mình để nó còn ngã nữa. Thì như vậy là mình đã có một bước trượt ở đây. Một bước trượt nhỏ này có thể trở thành một bước trượt lớn trong tương lai. Đức Phật nói là đừng coi thường những cái nhỏ nha. Có những cái nhỏ rất là đáng sợ. Thí dụ như một đốm lửa nhỏ, bạn vào rừng, bạn camping, bạn cắm trại, còn chút xíu than mà bạn dám bỏ đi không? Một lát nữa là cả một khu rừng chào đón bạn. Khu rừng trơ trụi. Tại vì đốm lửa nhỏ nó có thể trở thành đốm lửa lớn bất cứ lúc nào. Và con rắn nhỏ cũng vậy. Nó có thể có độc cũng không thua gì con rắn lớn. Và Đức Phật có nói là cũng đừng coi thường một ông thầy tu nhỏ. Tại vì ông có thể giác ngộ bất cứ lúc nào, tại vì ông tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên những cái nhỏ nhỏ đừng coi thường. Vậy thì một cái sự mistake, tức là một cái lỗi, một cái bước trượt nhỏ, quý vị đừng có bỏ qua trong thiền tập. Đó là một thái độ cần thiết. Đức Phật nói là có nhiều yếu tố để trở thành một kết quả. Đầu tiên là bạn phải có nhân, gọi là nhân duyên. Tức là bạn có nhân duyên với thiền, và bạn đã bắt đầu gầy dựng cái nhân duyên đó. Tức là bạn đã đến một lớp thiền nè, bạn đọc sách thiền nè, bạn nghe giảng về thiền, bạn sắm gói ngồi thiền, có cái phòng thiền, gọi là có nhân duyên rồi đó. Rồi có nhân rồi, xin lỗi, cái nhân duyên tức là bạn có ý muốn học thiền. Còn cái thứ hai gọi là sở duyên, tức là những điều kiện để giúp cho cái hạt giống nó trỗi dậy. Đó là lớp thiền, đó là thầy, đó là các quyển sách, hay là những người bạn đồng tu của mình. Cái đó gọi là sở duyên. Mà Đức Phật nói như vậy cũng chưa đủ nữa. Điều kiện thứ ba, đó gọi là tăng thượng duyên. Tức là bạn phải làm cho nó tăng tốc lên, tạo thêm điều kiện mãnh liệt hơn để tạo ra chất xúc tác mạnh, để cho nó ra hoa ra trái cho nhanh, gọi là tăng thượng duyên. Và Đức Phật nói nhiều khi có cái thuận tăng thượng duyên, có cái nghịch mà nó tăng thượng duyên. Thuận tăng thượng duyên có nghĩa là bây giờ ví dụ như thích thầy Minh Niệm đi, thích phương pháp thầy Minh Niệm hướng dẫn, thì bây giờ thầy Minh Niệm về đây rồi nè, thuận quá trời quá đất luôn, ngay thành phố Sài Gòn, Còn ngoài Bắc, ngoài Nha Trang, ngoài Cần Thơ muốn học mà đâu có thuận đâu. Thậm chí là ở nước ngoài muốn học cũng không có điều kiện. Thì cái này thuận nè, ngồi đây sẵn rồi mà còn chê kẹt xe, chê quận 12 nó dài, nó xa quá rồi, đủ kiểu hết. Có thuận rồi mà còn không chịu nắm nữa, biến nó thành nghịch ha. Rồi có được cái chỗ để tu tập, rồi được người nhà cho phép, họ chấp nhận ở nhà để lo công việc nhà, để mình được đi. Ông xã nói đi đi, em đi về em càng dễ thương. Cho nên đó là thuận duyên. Và thấy rằng là mỗi lần em nghe pháp thoại thì mình niệm xong là em rất là biết thương anh, thương con, hay là bớt làm khổ anh, bớt làm khổ con. Cho nên cứ tiếp tục nghe đi, thì cái đó gọi là thuận mà tăng thượng duyên. Nhưng mà có nhiều người thuận nó không tăng, nghịch nó mới chịu tăng. Tức là phải có biến cố xảy ra, phải khổ đau, phải bị bà xã cấm không cho đi thiền thì mới chịu đi thiền. Chứ hồi trước là cho đi không chịu đi, rồi giờ ta cấm rồi mới đòi đi, mà vậy là mới bứt phá ra. Như vậy mới thấy được cái sự mong mỏi muốn học thiền của mình có rất nhiều trắc trở xảy ra, thì mình mới có thể quyết tâm được. Giống như tôi nói là có những cái loài hoa nó nở ở trong điều kiện thời tiết mát mẻ dễ chịu, nhưng mà có những loài hoa đó nó nở sau một trận mùa đông khắc nghiệt, như là hoa đào, hoa mai. Thành ra nhiều khi quý vị thấy mình thuận quá trời quá đất mà nó không có nhúc nhích cục cửa gì hết. Trong cái việc tu luyện của mình thì chắc là nó cần nghịch rồi đó. Cầu trời khẩn Phật sao cho con một nghịch duyên để con tu được. Chứ không rồi thuận quá trời quá đất con lười tu quá. Cái Đức Phật nói có những người như vậy. Hoặc chính chúng ta cũng có những lúc như vậy. Có những lúc nắm được cái điều kiện thuận lợi, phát triển luôn, đi tới đích luôn. Nhưng mà có những lúc phải chờ nghịch duyên gõ cửa. Cho nên khi mà nghịch duyên tới mình đừng có nhảy dựng ha. Khoan bình tĩnh, nó có một cái thông điệp gì đó. Chờ đợi, có thể là nó đến để nó rủ mình đi tu thiền. Tại vì khổ quá rồi, hết đường thoát rồi. Phải lục lục lên mạng coi pháp thoại của thầy Minh Niệm đâu. Rồi hỏi coi có cái khóa nào đang diễn ra không. Nghịch mà tăng thượng duyên. Nhưng mà Đức Phật nói là còn một cái yếu tố nữa có thể làm cho hạt giống nó trở thành hoa trái được, gọi là đẳng vô gián duyên. Tức là cái tính liên tục không được dừng lại thì mới có kết quả được. Cũng giống như là chúng ta nói từ đầu cái việc học ngoại ngữ đó quý vị. Quý vị học 3-4 tháng rồi ngưng, ngưng để yêu đương hay là ngưng để làm việc, rồi ngưng để giải quyết vấn đề gì đó, rồi mấy tháng sau quay lại học trở lại, phải văn ôn võ luyện chứ phải không? Quay trở lại là coi như gần như là phải học lại từ đầu, hoặc là học lại nửa đường, phải mất mấy tuần lễ mới có thể làm nóng lại cái việc ham thích học ngoại ngữ, hoặc là nhớ lại những cái gì mình đã học. Việc hành thiền cũng vậy. Nếu quý vị ngồi thiền tuần con lần bỏ hết, mình định là mỗi ngày mỗi ngồi thiền, tức là 7 ngày trong tuần là ngồi 7 lần, nhưng mà cuối cùng sự sắp xếp khéo léo làm sao đó mà cuối cùng cùng tuần ngồi được có 1-2 lần thôi. Cứ ngồi 1 lần, cái ngưng 5-7 ngày rồi mới ngồi 1 lần, thậm chí là cả tuần cũng không có ngồi được buổi nào. Thậm chí là 2-3 tuần đi qua đi lại nhìn thấy cái gối cũng mắc cỡ ghê, thôi dẹp quách vô tủ luôn cho rồi. Để khỏi gây đau lòng nhau. Vậy sao mà có kết quả được phải không quý vị? Đức Phật nó cũng giống như mình lấy cái hạt bắp, mình bỏ xuống đất, bỏ mới có 3-4 ngày, nó chưa kịp ra mầm, ra chồi, cắm rễ gì hết đó. Mình đem cái hạt bắp mình đem bỏ vô cái keo, bỏ vào tủ, cất. Rồi hứng hứng 7 ngày sau đem rải xuống đất nữa. Rồi hứng hứng sau nữa mấy ngày cái bốc hạt bắp đem lên, lần này chắc bỏ rang luôn. Cho nên sao hạt bắp trở thành cây bắp được? Phải để cho nằm ở dưới luôn, đừng có lấy lên. Đức Phật nói cái tính liên tục á, liên tục, từ ngày này qua ngày khác, từ phút này qua phút khác, giờ này qua giờ khác, thì nó mới có kết quả được. Dĩ nhiên là cũng có những lúc chúng ta tinh tấn, nhưng mà nó thông thả thôi, không có quá gấp rút, không có quá tăng tốc. Nhưng mà có những lúc cần phải tăng tốc thì mới có kết quả được. Cái điều này thì mình phải cần hỏi các vị hành thiền lâu năm, có nhiều trải nghiệm thành công. để họ cho chúng ta lời khuyên là bạn bây giờ là bạn nên thông thả hay là bạn nên tăng tốc, bạn nên tập kỹ lại những bài tập cơ bản hay là bạn nên bước lên những cái bài tập mới. Tại vì nhiều khi có những bài thực tập rất là cơ bản quý vị, nhưng mà hiệu quả vô song, như là thở bụng, tiếp xúc với hơi thở liên tục, bất cứ lúc nào cũng nhớ quay về với hơi thở. Dĩ nhiên là mình phải làm việc, mình phải tiếp xúc, mình phải giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mà bất cứ lúc nào nhớ ra là cũng không để tâm nó lạc lõng, bay nhảy một cách vô tổ chức được, đưa nó trở về với nhịp của bụng. Thở vào, bụng phình lên, thở ra, bụng xẹp xuống. Hoặc là hơi thở mũi cũng được. Và thậm chí là như tôi nói là bất cứ lúc nào, dù là đang giải quyết công việc, dù là đang làm những cái việc rất là quan trọng, chúng ta vẫn không quên hơi thở. Cho nên tới khi mà mình nổi cơn giận lên, khi một cái nỗi cô đơn nó tràn tới như là một trận bão, thì mình có chỗ để nương tựa, quay về nương tựa với hơi thở. Lúc đó hơi thở nó cho vào. À, mình quen với nhau mà, vô đi, vào đây để mà nương tựa. Chứ còn bình thường không có luyện tập với nó không có nhớ mình nữa. Rồi tới giờ mà giận lên rồi, thở vào, thở ra, rột rột vậy. Ngồi trân mình vậy chứ đâu có vô được đâu. Coi vậy chứ không phải dễ nha quý vị. Đừng có tưởng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể kết nối được với hơi thở. Nhiều khi kết nối được chừng 5-10% thôi, nó không có ăn khớp được với nhau, nó không có thắt chặt vào nhau. Mà khi sự kết nối đó không thắt chặt vào nhau được thì nó tuột ra, là tâm mình nó lại trôi theo phiền não và bị phiền não nhấn chìm. Cho nên là phải liên tục, có khi là xảy ra trong một giờ đồng hồ. Đừng có đứng lên. Các vị muốn xây dựng định lực á, là không được nhúc nhích nha. Ngồi yên như là một pho tượng. Các vị thấy Đức Phật ngồi sao là mình ngồi y chang vậy. Mà ngồi kiết già càng tốt, tức là thế hoa sen. Còn không thì ngồi bán già cũng được, nhưng mà phải ngồi yên, không có được nhúc nhích. Trong suốt từ nửa giờ trở lên đó, tâm mình nó mới bắt đầu định. Chứ còn chỉ mới có 15-20 phút thôi thì chỉ là thư giãn, chứ còn chưa có định được. Và ngồi càng lâu thì định càng sâu. Còn nếu liên tục thêm một giờ nữa, đừng xả thiền, đừng đổi chân, thêm một tiếng nữa, với điều kiện chân mình nó ổn, nó khỏe, và mình luyện tới được cái khả năng đó thì định nó sâu. Mà định sâu thì bạn sẽ có được định lực. Tôi chưa muốn nói nhiều về định lực trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, nhưng tôi chỉ nói thêm một điều rằng là định lực nó làm cho bạn có thêm nội lực. Định lực có nghĩa là bạn có một khả năng không bị phân tán tư tưởng, không bị thu hút bởi ngoại cảnh. Bạn chỉ đơn giản là có mặt ở đây, biết cái gì nó đang xảy ra, kết nối chặt chẽ với các đối tượng trong hiện tại, không dễ bị một đối tượng nào thu hút hết. Internet, Facebook, điện thoại, chuyện nhỏ, nó không dụ dẫn được bạn. Các loại hình giải trí, game show, những cái chương trình bolero gì đó, đều không thu hút được bạn. Bạn vẫn có mặt ở đây, kết nối với một đối tượng nào đó bạn chọn trong hiện tại, thì nó làm cho bạn có thêm sức mạnh. Có nhiều cách để phát triển nội lực, mà một trong những cách để phát triển nội lực nhanh, hiệu quả và chắc chắn, đó là phát triển định lực. Một trong những thái độ quan trọng trong việc hành thiền để có kết quả đó quý vị, đó là tu như chơi. Chắc là phải viết cuốn sách Tu Như Chơi. Tại vì mình đã có cuốn sách Làm Như Chơi rồi, làm quá trời quá đất mà không có kết quả, nhưng mà biết cách làm có rất nhiều kết quả, mà tiết kiệm được năng lượng. Trong khi làm mà có thể thưởng thức được cuộc sống, trong khi làm mà còn thể giữ được mình, không có để cho tham sân si nó trỗi dậy. Cái đó gọi là làm như chơi. Tức là làm business hả? Làm kinh tế hả? Chuyện nhỏ. Tới khi nào bạn đạt trình độ đó thì bạn làm trong một thái độ khác. Còn bạn nói trời ơi, làm kiếm tiền cực khổ quá, bây giờ tôi phải đem hết cân não ra để giải quyết vấn đề này, mất ăn, mất ngủ, là biết là làm như điên rồi đó. Ở dưới quê tôi gọi là làm như trâu. Tức là hì hục làm mà không có phương pháp, không có nghệ thuật, không có sách lược, chiến lược gì hết. Làm quần quật mà không có đủ ăn đủ sống thì gọi là làm như trâu. Thì tu cũng vậy, tu mà không có biết cách rồi thì tu hoài không có tới, mất rất nhiều thời gian. Cũng mang tiếng là biết tới thiền, hành thiền, và thậm chí là có những khóa chuyên sâu rồi tăng tốc vân vân các kiểu, mà nó cũng vậy à. Và thậm chí là nó tệ hơn nữa. Là tại vì như đã nói rằng là hành thiền mà chỉ có thông tin đầu vào thôi, chỉ có sự quyết liệt thôi là chưa đủ. Thái độ rất là quan trọng. Mà một trong những thái độ ở đây đó là hãy hành thiền một cách rất là thông thả, thoải mái. Đừng gấp gáp, đừng nôn nóng, đừng hy vọng, đừng chờ đợi. Ô hay, hành thiền mình có mục tiêu rõ rệt là để hết stress, hay là ít nhất là đạt tới một mức định tâm nào đó, hay là làm chủ cảm xúc, hay là có chút trí tuệ, ít nhất. Sao mà không có mục tiêu mà mình có thể hành thiền được? Thì được. Mình nên có mục tiêu trong khi mình hành thiền, nhưng không nên lúc nào cũng nhớ về cái đích mà mình sắp đi tới. Đừng để cái chuyện đó nó trở thành một cái áp lực. Bạn đơn giản chỉ biết rằng bạn đi đúng đường và đi một cách rất là đều đặn, nhưng mà thông thả là bạn sẽ thành công. Tại vì tôi biết có những người đi rất là nhanh, rất là gấp, rất là hấp tấp, giống như là hết còn thời gian để hành thiền rồi. Tôi nay bốn mấy rồi, cho nên cả 50 trở thành master của meditation, trở thành bậc thầy dạy thiền. Sao được? Sao mình biết là vài năm nữa thì mình sẽ đi tới chỗ đó? Cho dù bạn có hỏi thiền sư rằng là thiền sư, bây giờ mấy năm nữa con có thể đắc đạo được, mấy năm nữa con chứng A-la-hán, mấy năm nữa là con diệt tận phiền não, thì thiền sư cười, ha. Đây là câu hỏi ngu mà đứa nào cũng hỏi. Tôi có nhớ là thầy, một trong những vị thầy tôi rất là kính trọng ở West Virginia, là từ Sri Lanka đi qua, và đó là trung tâm Bhavana Society. Tôi đã ở đó khá nhiều năm, tôi cũng là một trong những cái giáo thọ đó. Nhưng mà thỉnh thoảng các vị thầy lớn hay về để kiểm chứng cái trình độ tu tập của mình. Thì tôi nhớ cái khóa tu đó có khoảng cho 100 thiền sinh người ngoại quốc, người nhiều quốc gia lắm, mà đa phần là người Mỹ trắng. Quý vị biết là một khóa thiền diễn ra nghiêm ngặt như vậy là một ngày hành thiền từ 7 cho tới 8 tiếng. Và ngồi thiền thôi là 4 tới 5 lần, mỗi lần là 1 tiếng đồng hồ. Thì các vị thiền sinh Tây Phương họ rất là sợ. Tại vì không biết sao cái chân của người Tây Phương nó cứng lắm, không được mềm dẻo như là người Đông Phương mình. Cho nên họ rất là sợ cái việc ngồi thiền. Mà ngồi yên như vậy, đối với những vị mới bắt đầu mà 1 tiếng thôi là đủ chết rồi. Mà đằng này là mỗi ngày là 5 tiếng ngồi thiền, 4 tiếng đi thiền hành là 9 tiếng. Hoặc là 3 tiếng đi thiền hành là 8 tiếng. Thì có một anh thiền sinh đó, anh để ý thấy cái vị thầy của chúng tôi rất ít khi ngồi thiền. Mỗi khi ra ngồi thiền thì anh quan sát anh thấy sao có mấy thầy trẻ trẻ như chúng tôi ngồi mà không thấy vị thiền sư già kia ngồi. Thì có một hôm trong giờ vấn đáp, anh mới hỏi đại luôn, người Tây Phương mà đâu có ngán ai đâu. Nói thưa thầy, sao mà thầy bày ra cái khóa tu làm chi mà 8-9 tiếng thì ngồi có 2-3 tiếng vậy? Thiền sư nói, tao đâu có khùng như tụi bay đâu, ngồi chi nhiều. Nghe sốc ghê không? Đó tôi dịch sang tiếng Việt á. Chứ còn thiền sư nói thì cũng cái nghĩa như vậy. Nên chúng ta ngồi nhiều là tại vì chúng ta có vấn đề. Chúng ta cần phải ngồi nhiều. Và tới một lúc nào đó chúng ta sẽ ngồi ít lại. Và chúng ta không cần ngồi nữa. Tới một lúc nào đó chúng ta sẽ hành thiền ở mọi lúc, mọi nơi. Còn mới bắt đầu, mình có vấn đề là tại vì tâm mình nó có nhiều vọng động. Tâm mình nó như con khỉ. Chụp hết cành này, truyền qua cành khác. Thì cần phải ngồi nhiều để nó xây dựng cái định. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ai hành thiền bao nhiêu năm thì cũng phải thực tập y như vậy. Có nhiều trình độ khác nhau. Thiền sư nói câu đó để thức tỉnh anh rằng là trong khi hành thiền mình không có nên so sánh mình với ai hết. Không cần phải về đích, ai về đích trước, không ai chấm điểm chúng ta cả. Mà một trong những cái nguyên tắc quan trọng đó là bạn phải biết sức mình như thế nào. để mình có một bài thực tập vừa vặn thì nó mới có kết quả. Còn nếu mình thực tập thiền mà cũng giống như là mình làm những cái thứ khác bên ngoài theo cái tinh thần lực bất tòng tâm, tức là muốn thì rất nhiều mà làm khả năng thì chẳng có bao nhiêu. Giống như là mình mặc một cái chiếc áo quá rộng thì coi không được, thì việc hành thiền không mang lại kết quả. Có thể là mình chọn một bài thực tập nó quá khó, nó không phù hợp. Cho nên học thiền là phải hỏi thiền sư là như vậy. Bạn không thể chỉ nghiên cứu ở trên mạng, đọc vài ba cuốn sách mà có thể hành thiền được. Dĩ nhiên là cũng được, nhưng mà những bài tập cơ bản như là thư giãn, như là an trú trong hiện tại, định tâm sơ sơ thì được. Còn muốn đi sâu á, nó chạm vào những cái cung bậc nhạy cảm của tâm lý thì phải rất cẩn thận. Nếu không có thể sa hầm sập hố, và có rất nhiều người đã từng sa hầm sập hố trong khi hành thiền rồi không còn bình thường nữa. Hành thiền rồi chỉ ngước nhìn lên trời thôi, nói chuyện với một khúc cây, mắt liêm diêm. Thiền rồi nói toàn là những giáo lý cao siêu thôi, còn những chuyện đời sống bình thường không biết gì hết. Ghê hồn chưa? Là tại sao? Là tại vì những vị đó đã không có một thái độ hành thiền đúng, mặc dầu rất quyết tâm nha, mặc dầu đã có sẵn bản chỉ dẫn đúng đắn nha, nhưng mà tới phiên mình, vào tay của mình rồi thì nó trở thành một tuyệt phẩm hả? Hay là một thê thảm phẩm? Mình làm theo cái cách của mình đó quý vị. Cái tánh mình sao là mình tu, mình mang luôn cái tánh đó theo. Bột chợt, hấp tấp, nôn nóng, vội vàng, mình bước vào cánh cửa thiền, mình đâu có chừa đâu, cũng mang nó theo luôn. Chứ dễ gì mình xài được một con người mới, phải không? Phải mất thời gian khá lâu rồi đó, bạn mới có thể loại cái con người cũ đó ra và mời con người mới tới. Còn trong thời gian đầu, thiền sư sẽ nhắc bạn liên tục, đừng có đem con người cũ ra để mà hành thiền. Con người bạn nguyên tắc, luật lệ, nghiêm khắc và đầy sợ hãi. Thì trong khi hành thiền cũng vậy thôi, bạn cũng mang cái thứ đó đi theo. Lúc nào bạn cũng phân vân, do dự, không biết cái này đúng, cái kia sai, nên làm sao, không biết làm sao. Thì khi hành thiền bạn cũng mang thói quen đó theo. Cho nên bạn cần một thời gian, theo tôi ít nhất từ 1 tới 3 năm để gạn lọc những cái thói quen đó ra. Thì bạn mới xài được cái con người trong trẻo của mình. Lúc đó hành thiền với một cái tâm trong trẻo thì mới đạt kết quả cao và nhanh được. Còn hành thiền mà với cái tập khí cũ, cái nếp cũ, cái nếp sống cũ thì không mang lại kết quả nào, hoặc là có nhưng mà rất là ít. Vì thì một trong những thái độ quan trọng của việc hành thiền đó là hãy quên việc bạn đang làm cái chuyện đặc biệt phi thường đi. Chả có gì đặc biệt ở đây hết. Đơn giản là bạn đang khùng và bạn muốn làm bạn bớt khùng. Đơn giản là bạn đang có phiền não, bạn muốn bớt phiền não. Đơn giản bạn là một người không dễ thương, bạn muốn trở thành con người dễ thương. Đơn giản là bạn đang có vấn đề, không kiểm soát được tâm lý, cho nên bạn đang học cách để mà thay đổi bản thân. Thì có cái gì mà tự hào chứ? Có cái gì phải khoe mẽ? Có cái gì mà phải hơn người hay là coi thường người khác, phải không? Và bạn đang cố gắng hành thiền để nó trở thành một thứ trang sức cho bạn, để bạn nói với mọi người rằng là bạn đang tu thiền, bạn đang luyện thiền, bạn đang hướng vào nội tâm. Mà bây giờ thiền nó trở thành một cái thứ fashion, thời thượng. Nói tới thiền, wow, trí thức nha, wow, người biết hướng vào nội tâm nha, người này có giá trị, một hệ giá trị ngang cùng với chúng ta. Chưa, mới bắt đầu thôi mà, chưa kết quả gì hết mà, ai làm vậy không được. Và thêm cái bản ngã lừng lẫy, làm kinh doanh thành công rồi thì tu thiền phải thành công chứ. Đang là một businessman nổi tiếng, đang là một người tỷ phú ngoài kia kìa, thì mình hành thiền thì mình cũng phải đạt liền chứ. Chứ sao phải đi từ con số 0 giống như nhiều người khác được. Mình đâu có kiên nhẫn làm chuyện đó, phải không? Cho nên bước vào lãnh địa của thiền là với một cái tâm trật lất rồi. Tôi muốn, tôi đạt, tôi phải trở thành. Thì chỉ có trở thành cái gì đó bất thường thì thôi. Cho nên thiền sư rất là hay cố gắng khai thị một cách mạnh mẽ cho chúng ta là bỏ cái tâm mong cầu đó đi. Nó ngộ vậy đó, bạn có mục tiêu, bạn có đích tới, nhưng mà bạn không được đem cái tâm mong cầu theo suốt cuộc hành trình hành thiền. Trong khi hành thiền là thả ra, buông nó xuống, thư giãn. Hành thiền mà như không hành thiền, nói như cậu Nguyễn Du là không tu thì cũng như tu mới lạ, hay không? Không tu tức là nhìn không có ra cái dáng tu, không có ngồi lim dim, không có lần chuỗi, không có niệm kinh, không có mặc áo tràng, không có ngồi thấy hoa sen, không có dán nhãn hiệu ta là thiền sinh. Mà sao giải quyết vấn đề nó hay quá, nhẹ nhàng, bao dung độ lượng, phi thường. Chỉ có người phi thường mới làm được điều đó. Thì vậy là tu đó. Tu để cho ra cái kết quả đó. Tại vì cái thứ đó là cái thứ có thể xài được, và ai cũng muốn xài những cái thứ đó. Chứ tu rồi hồi thành khúc củi. Chú vị biết tu mà thành khúc củi không? Có đó nha. Tôi nói vậy chứ tôi cũng đau lòng lắm. Là tại vì tôi đã có nhiều học trò mà không nghe lời tôi đi qua rừng thiền để trở thành những cái khúc củi bên đó. Tôi nói củi trong rừng thiền thì nó nhiều quá rồi, đá trong đó nó cũng nhiều quá rồi, con làm thêm cục chi nữa, con làm thêm khúc chi nữa, con là một thực thể sinh động, con là một con người, con phải làm cái gì nó hơn con người, mà hơn con người là khúc củi sao? Mình tu để mình trở nên phi thường thôi không quý vị? Để mình ít nhất là mời những cái giá trị tốt đẹp nhất trong sâu thẳm tâm hồn mình ra. Mình phải ít giận hờn, ít cố chấp, và là kiểm soát rất tốt cảm giác cô đơn, nghi kỵ người khác, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái. Có người lúc nào cũng ứa ra những năng lượng tích cực, bình an, có nhiều nụ cười, an trú trong hiện tại, ít mơ mộng, ít tư tưởng, ít phiền não, ít có vấn đề, ít kiếm chuyện người khác. Đó, tất cả những cái đó là hoa trái của việc hành thiền. Mình tu luyện cái gì không biết, phải đi tới cái chỗ này. Chứ còn chỗ này mà chưa qua mà đòi lên trển á, sao lên được? Mà có lên rồi chắc không có xuống được, tại đâu có biết đường lên đâu. Là do một cái gì đó bỗng dưng nó lên thôi, thì bỗng dưng nó sẽ rớt xuống. Cho nên khi quý vị đã quyết tâm hành thiền rồi thì điều đó đáng chúc mừng vô cùng, coi như là quý vị đã có một con đường, hoặc là quý vị đã có được phương pháp hành thiền phù hợp với mình thì xin chúc mừng. Nhưng vẫn đừng có chủ quan, đừng đánh giá thấp những thói hư tật xấu hoặc là thái độ không đúng đắn của mình. Nó có thể khiến cho mình không đạt được hoa trái gì cả, mất thời gian, mất năng lượng, và thậm chí là nó đưa mình tới những cái hệ quả rất là tồi tệ. Có những người hành thiền rồi thì họ không còn là họ như xưa nữa. Tôi có một quen một cái anh doanh nghiệp rất là nổi tiếng, và đã hành thiền trong khoảng 3 năm trở lại đây. Anh đưa doanh nghiệp anh vào, đưa thiền vào trong doanh nghiệp của anh luôn. Anh muốn các nhân viên đều phải hành thiền. Buổi sáng ngồi thiền 1 tiếng, buổi chiều ngồi thiền 1 tiếng, oai chưa. Rồi chính anh á, là cứ mỗi khi mà có một cái dự án lớn là anh đi vào trong rừng thiền anh ở 10 ngày để định tâm, để khi ra rồi anh có thể có những cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Anh có những giải thưởng lớn, anh rất là thành công. Và thậm chí là gần đây tôi còn nghe anh khoe là anh ở rừng thiền 1 tháng suốt luôn đó chứ. Trời đất ơi, một doanh nghiệp đang hoạt động như vậy mà anh dám bỏ đi vào trong rừng thiền ở 1 tháng. Rồi lần sau anh nói anh đi 2 tháng. Và anh báo cáo với tôi rằng là anh bây giờ đang ở trong tầng định thứ 4, không rời. Một ngày làm việc nửa tiếng tới 1 tiếng thôi, còn thời gian ở trong định. Thôi anh ở trong làm gì vậy anh? Sao anh không lo mừng ăn đi, ở trong làm gì trong? Anh nói trời ơi, cảm giác sướng lắm thầy ơi. Tôi nói ồ anh đi tìm cảm giác sướng hả? Anh nói chích thuốc nó cũng sướng vậy. Phải không? Anh nói không. Anh nói là anh còn đi tiếp nữa, và cái đích cuối cùng của anh là sẽ có một cái tuệ giác toàn vẹn. Tôi ủa anh muốn tìm tuệ giác toàn vẹn để làm gì vậy anh? Thì anh nói trời ơi thầy tu rồi mà thầy không biết. Thầy tu thầy phải biết tuệ giác là cái gì chứ. Và lúc đó tôi rất là ứa gan. Tôi tính nói một cái câu mà tôi bắt chước thiền sư của tôi ở bên Virginia hồi nãy có nói với thiền sinh hồi nãy. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ là tôi đã hơi dở là đã không nói. Tại vì thông thường là tôi cũng có thể nói. Nói một câu hơi mạnh, hơi nặng để người đó tỉnh ra. Và tôi bắt đầu lo sợ cho người đó. Và tôi tính là từ đây tới Tết thế nào tôi phải đi gặp người đó. Không là tôi phải viết một cái lá thư. Nên làm ơn thôi nghỉ tu giùm đi. Tu như vậy là nguy hiểm quá. Tu để rồi mỗi ngày mình rời xa thực tại. Chán ngán cái thế giới này, những người xung quanh. Tu để rồi mình tự trang trí cho bản ngã của mình một cái màu sắc mới. Thấy mình đặc biệt phi thường hơn người thì là lạc đường lạc lối rồi. Tại vì cái sự thực tập thiền của đạo Phật là bạn tu làm sao mà bản ngã của bạn phải bị phá vỡ. Nếu nó chưa phá vỡ thì nó phải xói mòn từ từ. Một tuần trước bạn có thể có một bản ngã rất là lớn, nhưng mà sau khi hành thiền được một tuần thì bản ngã nó nhỏ lại, bắt đầu nó biết lắng nghe rồi, biết tiếp thu ý kiến người khác, bớt coi thường người khác, bớt độc đoán. Cái đó là bạn đi đúng đường. Chứ bạn tu thiền sao mà bạn thấy bạn hơn người, bạn thấy bạn đặc biệt, bạn thấy bạn phi thường, bạn muốn từ giã cái thực tại màu nhiệm này, bạn đi tìm một cái thứ gì đó hấp dẫn xa xôi là bạn lạc lối rồi. Có một em lên thực tập xuất gia với tôi, em đã nói là thưa thầy, con ở với thầy một thời gian thôi nha, nếu mốt con qua rừng thiền con ở. Hỏi anh chi vậy? Để con quyết tâm hành thiền trong 7 ngày để con chứng A-la-hán. Tôi nói đồ khùng. Con nghĩ một coi, nếu mà ai có 7 ngày cũng chứng A-la-hán hết thì rừng bệnh nhóc A-la-hán bệnh. Mà mấy ông A-la-hán bảo làm gì bên đó nhóc bệnh mà không về đây giúp đời giúp người. Nghĩa là chuyện đó không có. Nhưng tôi biết trong văn bản kinh điển có cái đó. Nếu bạn chuyên tâm hành thiền, đặc biệt là thiền tứ niệm xứ Vipassana, trong vòng 7 ngày có thể bạn sẽ đạt một trong 4 quả vị, mà quả vị cao nhất đó là A-la-hán. Tôi mới nói với bạn tập sự xuất gia đó là cái đó nó không có sai, cái thông tin đó nó không có sai, nhưng nó không phải dành cho người mới bắt đầu, nó dành cho người sắp sửa đạt A-la-hán. Tu lâu rồi, vài chục năm rồi, sống trong định thường xuyên, sống trong chánh niệm thường xuyên, thì tăng tốc 7 ngày nó có thể xảy ra kết quả như vậy. Chứ không phải là khi khổng khi không, còn trần tục, còn nhiều khổ lụy, còn nhiều đam mê, còn nhiều tham lam, còn nhiều cố chấp, bỗng dưng 7 ngày thành A-la-hán. Và cái A-la-hán đó, cái niết bàn nó cũng hấp dẫn nhiều người lắm quý vị. Xách gói đi qua rừng thiền là để kiếm cái đó, chứ không phải không. Mà kiếm không có là mắc cỡ không dám về đó, ở luôn trong đó. Hoặc là cố gắng tạo ra một sản phẩm giả tạo. Tức là cố nhồi nặng ra một loại trí tuệ không có thật để đỡ mắc cỡ, hoặc là để thỏa mãn niềm tin của bản thân, đừng cô phụ bản thân. Cái đó nó có xảy ra. Cho nên khi mình hành thiền và tâm tham mình nó không có thay đổi, chỉ có đối tượng tham là thay đổi thôi. Hồi trước mình tham tiền, tham quyền lực, tham sắc dục, thì giờ tham chứng ngộ, tham đạt định, tham có tuệ giác, cũng rần rần chứ bộ, cũng bất an lắm chứ bộ, cũng thấp tha thấp thỏm, cũng căng thẳng. Người hành thiền mình đụng cái mình thấy nó sắp xì khói vậy đó, ngồi như trái bơm sắp nổ vậy. Trời ơi, thấy tội quá, tôi muốn dội một cái xô nước lên cho nó mát ra. Tôi nói hơi đi chơi đi con, con đi đá cầu cũng được, con đi hái rau cũng được, con đi rờ mấy trái mít cũng được, miễn sao thầy thấy con tươi ra là thầy an toàn rồi. Mà con căng kiểu này là thầy lo lắm, dù là con rất là tinh tấn tu tập. Cả một nghệ thuật quý vị. Quý vị mà hát á, khi mà đạt tới cái mức tự nhiên nhất á, thì hát nó mới hết hồn, hết tâm hồn của mình. Nói cũng vậy, giống như tôi đang nói, Thì phải tới một cái mức nào đó, tôi với các bạn là những người bạn, không có ai đối phó, không có trình diễn nữa. Chúng ta chỉ chia sẻ với nhau như những người bạn rất là thân. Thì sự chia sẻ nó đạt tới mức chân thành nhất. Và chúng ta sẽ tiếp nhận nhau đầy đủ nhất. Nó có những cái bí quyết của nó, mà không thể chỉ liền cho người mới bắt đầu được. Bạn phải trải nghiệm một thời gian. Mà nhiều khi chính bạn là người tìm ra cái bí quyết đó, chứ không ai khác. Chứ mình đừng có nôn chờ thiền sư trao cho mình cái bí quyết đó. Vậy thì mình hành thiền mà mình không có cái ngã đang hành thiền, chỉ đơn giản là có một thực thể nó đang vận hành theo một cái nguyên tắc mới, để nó hòa điệu, để nó cân bằng, để nó an vui, để nó hạnh phúc. Vậy thôi. Chứ tại sao phải có một kẻ đang hành thiền? Tại sao có một thiền sinh đang hành thiền? Tại sao phải có một nhân vật đặc biệt đang đắc thiền? Thư giãn là nền tảng cơ bản để đạt những giá trị thuộc về tâm linh, quý vị. Bạn không thể đạt bất cứ một cái gì khi bạn đang căng thẳng. Tại vì căng thẳng là dấu hiệu của phiền não. Chắc chắn nó có cái muốn nào đó. Ít nhất là muốn ngồi thêm tiếng nữa mà điều kiện không cho phép. Muốn đừng có mũi, muốn trời bớt nóng, muốn những người xung quanh đừng có ồn ào, muốn mọi người phải tôn trọng sự thực tập của mình, và muốn mình có thể đạt được tầng đỉnh này, tầng đỉnh kia, tầng đỉnh nọ. Có rất nhiều cái muốn trong khi hành thiền, thì nghĩa là tâm mong cầu vẫn còn, và thậm chí nó còn sắc sảo, nó còn tinh tế hơn trước đây nữa. Chỉ có đối tượng tham cầu là thay đổi. Vậy thì làm sao mà chứng đắc gì được? Tại vì chứng đắc là phải loại trừ phiền não, làm suy yếu bản ngã. Mà mình một cách vô tình, mình đã làm cho bản ngã mình mỗi ngày một lớn, phiền não mỗi ngày một dày, thì làm sao thành công được? Cho nên tôi rất là thích cái chữ chánh tinh tấn trong thiền tập nguyên thủy, được dịch là đều đặn và thông thả. Quý vị hãy nhớ cặp từ đó. Luôn luôn duy trì sự thực tập, nhưng mà với một cái tốc độ vừa phải, thông thả. Tại vì cái biên giới giữa cái điều đặn á với cái sự tăng tốc, với cái sự hấp tấp vội vàng, nó rất là gần. Mới điều đặn nó quay qua là thấy tăng tốc mất tiêu. Còn cái sự thông thả nó rất gần với sự giải đãi và lười biếng, phải không? Thông thả hồi ngủ luôn á. Nó khó cái chỗ rằng làm sao bạn tìm được cái sự dung hợp giữa cái sự nỗ lực liên tục mà nó có sự thư giãn trong đó. Làm sao để mình đi thiền hành trong suốt 15 phút tâm mình nó vẫn giữ trên cái đề mục là bước chân, mà sự thư giãn nó vẫn cứ diễn ra trên đôi vai, trên cánh tay, trên bước chân, trên gương mặt của bạn, thì kết quả nó mới thành công được. Mà thư giãn nó báo hiệu rằng tôi đang không muốn gì cả, tôi chỉ đơn giản là đang an trú trong hiện tại. Rồi kết quả tự nhiên thành. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Tuệ giác không bao giờ đến từ sự mong đợi của chúng ta cả. Đức Phật đã nói tìm là không gặp. Cứ đi đúng đường, cứ nỗ lực liên tục trên một thái độ đúng đắn, đó là chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra. Dù là mình đang phóng tâm, dù là mình đang tơ tưởng, dù là mình đang nổi giận, dù là mình đang cô đơn nghi kỵ, hãy cứ ghi nhận bằng lòng với trình độ mình đang có. Và cứ tiếp tục chánh niệm về nó, quan sát nó, đừng lơ là nó, đừng bỏ rơi nó, cũng đừng quá soi mói, đừng có đàn áp, đừng bóc lột, đừng có xiềng xích nó. Hãy đứng yên mà quan sát. Hãy theo cái thái độ đúng đắn đó thì bạn sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Và còn rất nhiều cái thái độ đúng đắn nữa trong việc hành thiền thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị trong những buổi khác. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Trước khi mời quý vị đặt câu hỏi thì tôi có nhớ một cái câu chuyện. Ở trong câu chuyện thiền của Nhật Bản, thiền Zen, thì có một vị sư phụ nuôi một chú tiểu, một sư chú Sa Di. Sư chú này có cái tâm rất là mạnh mẽ, muốn giác ngộ thành Phật và đến để học đạo với vị sư phụ cũng khá nổi tiếng ở trên một cái triền núi cách xa nhân gian. Thì trải qua 3 năm, công việc sư chú chỉ là pha trà, nấu cơm, chắc là có dọn dẹp nhà cửa hay là cắm hoa gì đó không biết. Có nhiều đó lặp đi lặp lại, mà vị sư phụ đó không hề giảng giải một câu kinh nào, không hề giảng giải một bất cứ một kỹ thuật thiền tập nào, không khai thị bất cứ một điều cao siêu nào hết. Thì sư chú này cũng là người có căn cơ lớn, cho nên sư chú thấy như vậy là không công bằng, như vậy là bất nhẫn quá, uổng công mình quá. Cho nên làm một cái quyết định cũng rất là khó khăn, đó là quỳ lại thầy. Thôi thầy cho phép con xuống núi đi tìm vị thầy khác, con không muốn ở đây nữa. Vị sư phụ hỏi tại sao vậy con? Thì chú tiểu sư chú mới nói rằng dạ thưa thầy, rõ ràng là 3 năm qua con tới đây học đạo, con có nói với thầy ngay từ đầu là con muốn giác ngộ thành Phật mà. Mà tới đây thì bắt con cứ nấu cơm rồi pha trà, lau phòng hay là cắm hoa gì đó. Con thấy những công việc này nó đâu có liên quan gì tới sự giác ngộ đâu. Mà cái việc này nhà con ai cũng biết làm hết, mà tới đây con học thầy con cũng làm chuyện y chang vậy. Thì con thấy là con tiếc thời gian ở đây quá. Thì vị sư phụ nói ôi trời ơi, thiệt là đau lòng. Sư chú, tôi nhớ trong suốt 3 năm qua tôi dạy sư chú nhiều lắm mà. Vị đệ tử trố mắt nhìn sư phụ, ủa con đâu thấy thầy dạy con gì đâu. Vậy chứ không phải là tôi dạy sư chú pha trà làm sao cho nó đừng có đổ giọt trà nào nó ra ngoài, pha làm sao cho nó nhẹ nhàng từ tốn, trong khi pha mình có thưởng thức được cái động tác mình đang pha. Giờ sư chú làm được chuyện này đúng không? Nó dạ đúng rồi. Vậy chứ chị sư chú nhà làm được vậy không? Nó dạ không. Thấy chưa, phải có 3 năm mới làm được chuyện này đó. Mà đây là nền tảng quan trọng để giác ngộ. Không bao giờ sư chú có thể giác ngộ được khi mà chưa biết pha trà. Theo cái kiểu như vậy. Ở đây có ai muốn giác ngộ thành Phật nào? Mời quý vị đặt câu hỏi. À, chắc là trước khi đặt câu hỏi lại mời quý vị nghe một bài hát. Đây là... đây thật sự là một bài thiền ca, nội dung nó rất là dễ thương, hơi lạ chút xíu, đó là đến đây thì đã đến đây. Tức là khi mà chúng ta đã có mặt ở đây rồi thì nên có mặt một cách trọn vẹn, đừng có phóng tâm đi nơi khác. Ở đây có nhiều thứ nuôi dưỡng chúng ta lắm, nó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, và thậm chí là những gì chúng ta đang chờ đợi hy vọng nó có sẵn ở đây luôn. Vấn đề là chúng ta có đủ tin vào điều đó hay không. Vấn đề là chúng ta có kỹ thuật, có phương cách để tiếp xúc với nó hay không. Ngồi để không phải đạt một cái gì hết, ngồi mà không có cái ngã đó. Đơn giản chỉ là một thực tại sống động đang gắn kết với tiếng chim hót, với làn gió, với cái nắng mới. Đơn giản là nó đang được trở về với cái chỉnh thể hài hòa của nó. Ngồi được như vậy thì chính là ngồi thiền. Sâu nhất của thiền là ngồi như vậy. Chứ còn ngồi đó mà không biết cái gì đã xảy ra, ngồi trong đau đớn, trong căng thẳng, trong cố gắng gồng gượng để đạt một cái gì đó, thì chúng ta ngồi suốt đời thì cũng không đạt gì cả. Vậy cho nên để có thể sáng nay ngồi đây, ngồi với Bụt, với Phật ở trong lòng, ngồi với những giá trị tốt đẹp nhất, thì đó là điều ai cũng muốn đạt được. Nhưng mà muốn đạt được thì phải tập từ những cái kỹ thuật cơ bản nhất và thái độ hành thiền đúng đắn nhất. Bây giờ mời đại chúng có thể đặt câu hỏi.
Dạ, A Di Đà Phật ạ. Dạ kính thưa thầy, con tên là pháp danh Dược Diệu Huyền. Ngày hôm nay thì con cũng xin thầy chỉ dạy cho con. Trong quá trình hành thiền thì thật sự là bắt đầu thiền cũng hơn 5 tháng nay, nhưng mà thật sự chưa có tinh tấn lắm. Thì khi ngày hôm nay hiểu qua cái bài này thì con có một cái thái độ đúng đắn hơn, và con về cũng sẽ thực tập nhiều hơn. Nhưng mà trong quá trình thì con đi làm á, ở trong công việc của con á, đôi khi sẽ có những cái buổi tiệc mà không thể không đi được. Thì đến những cái buổi tiệc thật sự là không có cái gì hết, nhưng mà giống như đến beer club hay gì đó thì cái tâm của con rất là bị xáo động. Và trong quá trình mà con về đến nhà rồi, con cảm thấy là công phu tu tập của con nó đang bị giảm sút quá nhiều. Thì làm sao để con có thể enjoy với những cái điều đó?
Vậy thầy hỏi con là ngoài cái tiệc tùng ra đó, thì trong suốt thời gian còn lại con có hành thiền liên tục không?
Dạ con chưa có tinh tấn liên tục.
Ồ vậy thôi thì con lo hành thiền trong những lúc không có tiệc tùng trước đi. Cái đó nó khó, từ từ mình tính sao.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Giống như là mình đi thiền hành trong phi trường thì nó khó quá, nhất là trễ chuyến bay nữa. Thành ra mình nên hành thiền ở khu vườn nhà mình trước, rồi hành thiền ở con phố trước mặt, hành thiền khi mình bước lên cầu thang đi vào công ty, rồi mình đi từ bài dễ cho tới bài khó. Thậm chí là có những cái không gian mình hoạch định là chỗ này là mình sẽ phải hành thiện đây. Thí dụ như là căn phòng của mình, phòng khách của mình, khu vườn nhà mình, hoặc là một góc nào đó trong công ty mình có thể hành thiện. Còn những cái vùng khác đó, để tuần sau, tháng sau mình sẽ thực tập. Rồi mỗi ngày con mở rộng cái không gian hành thiện ra. Mở rộng không gian để ngồi thiền, để đi thiền hành. Hồi trước là chỉ ngồi trong nhà, bây giờ có thể ngồi trên xe buýt, có thể ngồi chờ bạn, có thể ngồi lặt rau, vẫn có thể ngồi thiền được. Và hồi trước là đi thiền hành ở trong nhà, ở trong phòng, bây giờ đi thiền hành ở ngoài ngõ, ở trong bãi đậu xe. Và hồi trước là con chỉ có thể quan sát được thân thể thôi, động thái cử chỉ. Thì dần dần con lên cái bài thực tập quan sát những cái cảm xúc của mình, đi từ bài dễ tới bài khó. Dĩ nhiên nếu con muốn thử là bây giờ nếu đem thiền vào trong một cái cuộc tiệc thì như thế nào, thì thầy khuyên con là đừng nên dự tiệc. Nếu thật sự con là một thiền sinh thực tập nghiêm túc, đã tới lúc phải tăng tốc để vượt qua, như là chữa lành một vết thương trong tâm hồn, hoặc là để có thể bước lên một cái tầng thực tập cao hơn trong việc hành thiền, như là tâm trí nó sáng ngời liên tục, chánh niệm liên tục, thì phải tránh xa những tiếng ồn, những đối tượng hấp dẫn, nó có thể nó lôi kéo thói quen cũ trở lại, làm cho mình đánh rớt cái công phu mình đã gầy dựng. Còn nếu con chưa đạt tới trình độ đó thì khi dự tiệc thì cố gắng kiềm chế bản thân, bớt uống rượu, uống bia, bớt lắc lư, bớt nhảy nhót, bớt có thể tạo ra những cái năng lượng tiêu cực hay là làm hủy hoại thân tâm của mình, thì nên như vậy. Cảm ơn câu hỏi của con.
Con biết ơn thầy.
Dạ, con kính thưa thầy. Con tên là Huyền, con từ thị xã Đông Xá, tỉnh Bình Phước. Còn xuống đây thì con muốn được nghe pháp thoại của thầy. Vậy con mong muốn là con có một người bạn cũng mới quen thôi, nhưng mà người bạn đó là bị ung thư giai đoạn 4. Dạ. Thì vừa rồi trong nhóm tập yoga của tụi con á, thì bạn dạy yoga có đăng ký cho bạn là cho bạn ấy được cái dự cái lớp thiền Vipassana 10 ngày. Dạ. Nhưng mà bây giờ bạn ấy băn khoăn một điều là bạn ấy bây giờ một ngày phải ăn 6 bữa. Một ngày phải ăn 6 bữa mà bạn ấy không thể ăn chay được. Tại vì bạn ấy là bị thiếu chất đạm thì sẽ sáng sớm thì huyết áp sẽ lên, mà không ăn thì hạ đường huyết. Cho nên là tình hình bạn ấy sợ là bạn ấy sẽ không chịu nổi trong vòng 10 ngày đó. Thì con nói là thôi, em cứ bình tĩnh. Thì bữa nay chị đi xuống đây, chị gặp sư Minh Niệm, và biết đâu sư sẽ có cho em một cái giải pháp nào tốt hơn. Thì bạn ấy có thể muốn hỏi sư là bệnh như sức khỏe của bạn ấy đi, có thể chịu đựng được 10 ngày ở bên Vipassana, hoặc là có một cái lớp 3 ngày, 2 ngày nào khác. Đại khái là nhóm tụi em bây giờ là muốn cho bạn ấy chữa bệnh bằng cái tinh thần.
Ở trong cái khóa Vipassana, người bình thường còn chưa có không nổi. Thời khóa rất là khắc nghiệt. Một ngày hành thiền 8 đến 10 tiếng liên tục. Thì một cái người đang có khó khăn, bệnh tật như vậy là không có nên đưa tới đó. Nó gây thêm áp lực, sợ hãi, và thậm chí là chán ghét bản thân, tại vì thấy mình không có làm được chuyện đó. Cho nên là mình phải tìm một cái giải pháp khác. À, bạn này đang trong giai đoạn 4.
Bạn ấy giai đoạn 4 đã từ tháng 4 năm 2016. Bạn ấy đã điều trị và ngưng điều trị, ngưng uống thuốc từ tháng 12 2017 là bạn.
Tức là bạn này bây giờ đã quyết tâm thực tập thiền.
Dạ, bạn ấy thì bạn ấy bây giờ thiền thì bạn ấy chưa thiền sâu được. Tức là bạn ấy bây giờ lại bị thêm đau thần kinh tọa.
Bạn ấy bao nhiêu tuổi?
Dạ, bạn ấy năm nay 42 tuổi ạ.
42 tuổi, dạ. Nam hay là nữ?
Dạ, nữ ạ.
Và có gia đình không? Có người
dạ,
thân?
Dạ, có gia đình, có. Bây giờ hoàn cảnh của bạn ấy rất là khó khăn. Chồng thì đi cũng vì vợ ốm đau cho nên là cũng đi lấy vợ bé. Còn bạn ấy phải nuôi hai đứa con nhỏ, bán hết tài sản để chữa bệnh. Xong rồi về ở với nhà mẹ, mẹ thì lại phải nuôi thêm hai đứa cháu, tức là hai đứa con của hai đứa cháu nội, và giờ nuôi thêm ba mẹ con của bạn ấy nữa. Vậy là với một cái đồng lương hưu rất là ít ỏi của bà. Còn bạn này thì cơ quan bạn ấy là làm bên ngân hàng chính sách xã hội á, thì bên do sức khỏe bạn ấy yếu á, thì có sự gánh tị thì ban giám đốc cũng quyết định là cho làm giờ đến Tết thôi. Là
bây giờ cho thầy hỏi nhanh vài câu, tức là bạn này có hai người con lớn nhỏ rồi?
Dạ, một đứa năm đứa lớn năm bé lớn năm nay là học lớp 5, và bé nhỏ mới 3 tuổi.
Vậy cái bạn mà đang bị ung thư đó, bạn dạ. Đó còn đi lại được không?
Dạ có, vẫn đi làm được.
Vẫn đi làm được?
Đi làm được, nhưng mà sức khỏe yếu, bạn ấy cố gắng.
Thôi bây giờ vậy là thầy sẽ cố gắng sắp xếp.
Dạ.
Để cái chỗ của thầy đó, để đón bạn có thể được khoảng 3 ngày.
Yeah.
Ít nhất trong 3 ngày đó thầy có thể tư vấn tâm lý được cho bạn đó.
Yeah.
Thứ hai là giúp bạn đó một số cái kỹ thuật hành thiền.
Yeah.
Thứ ba là nhờ năng lượng lành của đại chúng.
Yeah.
Thành ra là mà trong từ đây tới Tết là thầy giảng cuối tuần ở đây, ở Sài Gòn. Yeah. Yeah. Những ngày đầu tuần thì mới trở về cái chỗ thầy ở.
Yeah.
Mà chỗ thầy ở thì chưa dám khai ra nữa. Sợ yeah. Những người không có bị gì hết, rồi tới rồi mình không có đủ chỗ để đón thôi.
Dạ.
Tại chỗ này nó hơi nhỏ.
Dạ.
Nhưng mà đón thêm một vài người thì có thể được.
Dạ.
Cho nên là chị một lát cho lại cái sự liên lạc với ban tổ chức.
Dạ.
Chị ghi rõ câu chuyện của chị ha.
Dạ.
Rồi thầy sắp xếp xong thì báo cho chị, có thể là đầu tuần nha. Và với điều kiện là chị đó phải đi một người thân nào đó để yểm trợ.
Dạ, có thể em đi.
À, vậy thì tốt quá. Cảm ơn
dạ.
Chị.
Dạ. Dạ, em cảm ơn thầy.
Thầy, dạ, con kính bạch đại chúng. Con là Nguyên Anh ạ. Dạ, hôm nay con xin mọi người cho con rút tỉa mọi người một ít năng lượng, vì câu hỏi của con hơi dài ạ. Mọi người hoan hỷ ạ.
Con có 3 phút.
Dạ. Chị mọi người cho con 3 phút để con trọn vẹn câu hỏi của con. Dạ, thưa thầy, thì công việc của con nó là một công việc của một nhân viên kinh doanh, và hàng ngày con gặp chịu được rất là nhiều áp lực, cho nên sau khi mà về nhà thì con chăm sóc cây cảnh và con thực tập uống trà. Sau có một thời gian thì con có gặp được một cái đối tượng thương yêu mới, mà cái bạn này á, khi mà con quen bạn đó thì bạn cũng có kể cho con nghe là bạn đã từng là một cái bạn đen, đã là một cái công việc không, nếu mà đối với cái góc nhìn của phương Đông á, là một công việc hoàn toàn là không tốt, và đặc biệt đối với người Việt Nam của mình đó là một công việc rất là xấu. Và con đã chấp nhận và con đã thương yêu cái bạn đó bằng cái sự hiểu và thương, và mặc nhiên thì những cái nhân tình cũ của bạn thông tin cho con là bạn vẫn tiếp tục làm công việc đó. Khi mà biết được câu chuyện đó của bạn, và con nghe được từ cái người bạn, cái người đó nói với con, thì con cảm thấy là tất cả mọi thứ xung quanh con nó sụp đổ. Và con cố gắng, con lấy hơi thở, con uống trà, nhưng mà con cầm cái ly trà lên mà cái nước nó cũng đổ xuống theo cái ly trà đó. Thì con không biết là cái định con lúc đó nó đang nằm ở đâu nữa. Thì con có gọi điện thoại cho một cái người bạn thân của con. Thì bạn đó nói là mình hãy sử dụng, nhớ tới cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tại sao lúc đó mình chấp nhận người ta mà bây giờ mình không có thể chấp nhận được? Vì cái gì? Con cũng cố gắng, con đưa con về cái chân nguyên nhất, cái lúc mà con đã chấp nhận bạn đó khi bạn chia sẻ. Mà hình như trong con đó là, ủa sao bạn chia sẻ, bạn nói là bạn gần lại, bạn cơn son lại, mà bây giờ bạn lại tiếp tục. Liệu sau này bạn có tiếp tục như vậy nữa hay không? Dạ thưa thầy, con cũng đã cố gắng thực tập thiền buông thư vào buổi tối, nhưng mà con thiền buông thư không nổi. Và cái lúc đó thì con cũng phải hỗ trợ tới những cái liệu pháp thuốc an thần. Và khi mà con uống cái thuốc, dùng cái thuốc đó vô thì cái cơ thể con nó mệt nhòi, nhưng mà cái tâm trí con nó vẫn tỉnh thức. Và con nhớ hoài cái câu chuyện đó. Thì con không biết là con phải làm sao.
Điều chi cho khổ dữ vậy con? Ủa tại sao con thương bạn này vậy?
Có một cái ngoài lề đó là con làm một công việc kinh doanh, nhưng mà khi mà quen bạn đó thì con phải sắm vai một cái người là một anh chàng công nhân rất là bình thường, để coi bạn này qua cái câu chuyện đó thì bạn có thực sự yêu mình hay không. Để có, nếu mà thực sự bạn thương mình thì con sẽ có những cái hướng giải quyết khác và con sẽ chân thành hơn, và con cảm thấy rất là mệt mỏi với cái giai duyên đó của con.
Tức là khi con có tiếp xúc với bạn này thì con có nhận diện ra bạn này có những cái năng lượng tiêu cực quá nhiều, hoặc là bạn này thật sự là có quay lại con đường cũ, chính con phát hiện ra hay là con chỉ dựa trên thông tin của người khác cung cấp?
Dạ, đầu tiên thì bạn khi mà quen với được một khoảng thời gian thì bạn cũng share với con là bạn đã từng làm như vậy, nhưng mà bạn cảm thấy là bạn quá trong gai và bạn mệt mỏi với cuộc sống này, cho nên bạn muốn có một cái sự thương yêu. Và con cảm thấy là khi mà người ta đã quá đuối mệt rồi mà không, mình còn buông tay họ ra thì nó quá là tội nghiệp, cho nên thôi cũng giang tay để cứu bạn.
Thôi có sức chơi, có sức chịu chứ. Tháng gì? Tại vì thật ra là con làm tốt, nhưng mà nó quá sức con. Có thể là hồi đầu con nghĩ là con làm được, con nghĩ nó nằm trong tầm tay của con, với điều kiện là người đó đừng có trở lại cái thói quen cũ. Bây giờ mình đặt giả thiết là người đó có trở lại thói quen cũ đi, thì cái chuyện này là bình thường. Trừ phi cái tình yêu thương của con nó cực kỳ mạnh thì mới nâng người đó lên được, và khiến cho người đó tin tưởng đây là cái người duy nhất, đặc biệt nhất, và người đó chấp nhận đớn đau để không quay lại thói quen cũ, tức là để đạt được cái niềm tin trọn vẹn nơi con. Trong khi tình thương của con nếu nó không đủ mạnh, không đủ chân thành, không đủ tỏa sáng, thì người đó mặc dầu là vẫn có thể thương yêu con, nhưng người đó vẫn thương yêu bản thân họ hơn. Cho nên họ lại chiều chuộng bản thân họ một lần nữa, trở về thói quen cũ. Nếu con đặt ra điều kiện rằng khi mà muốn tôi thương hay là khi đã thương tôi rồi thì không được làm như vậy đó, thì nó quá khó. Người đó có thể hứa, người đó có thể muốn được như vậy, nhưng người đó không vượt qua được những giới hạn của họ. Mà khi con thật sự thương họ đủ lớn đó thì con không nên đặt ra điều đó. Con phải thừa hiểu rằng còn mất một thời gian rất lâu người này mới có thể bỏ hẳn thói quen cũ. Con chỉ là một tác nhân giúp đỡ người đó vượt qua khỏi những giới hạn của họ, nhưng không có nghĩa rằng con là người duy nhất đủ sức để đem người đó từ một nơi vũng lầy để trở về nơi cao ráo. Đây là một cuộc hành trình rất dài, đòi hỏi nhiều sự dấn thân và hy sinh. Nếu con vẫn còn lấp lửng, chưa hết lòng hết dạ, còn nhiều nghi nan, chưa dám đầu tư, mà có đầu tư cũng không có vốn để đầu tư, nghĩa là kiệt sức rồi, thì nên dừng lại. Là tại vì nó không thuộc về con, nó thuộc về một đối tượng nào đó, hoặc là phải thuộc về chính bạn ấy. Con cũng đã làm tốt rồi, đã cố gắng, đã truyền cảm hứng cho bạn đó rồi, mà nếu bạn đó không nắm được và bạn đó cũng chưa hội đủ điều kiện bên trong để cộng thêm điều kiện của con để có thể bước bật qua một cái cuộc khúc quanh khác của cuộc đời, thì coi như là cái duyên này nó không có thể bền vững được.
Dạ thưa thầy, là bây giờ con có nên come out ra là con không phải là một người công nhân nữa, thì và con cảm thấy là con bị, con có cần gặp bạn để con có cái buổi nói chuyện để chúng con có thể hiểu nhau.
Vậy cho dù con có nói con là cái gì thì cũng cố thêm một niềm tin ở bên ngoài thôi mà. Cái đó đâu có tạo thêm bao nhiêu sức mạnh cho bạn ấy thay đổi đâu. Bạn ấy thay đổi chỉ vì biết ra con là ai thôi thì nó không có kết quả gì hết. Hoặc là thậm chí nó xảy ra một số cái biến tướng tệ hại. Cho nên cái vấn đề ở đây là con có đủ sức để tiếp tục đồng hành với bạn trong tình trạng là bạn vẫn có thể trở về thói quen cũ hay không. Nếu mà con cảm thấy bây giờ là đã mệt rồi và con cũng vẫn chưa có một cách nào để làm cho con mạnh hơn bây giờ gấp đôi, gấp nhiều lần thì nên dừng lại. Còn nếu con có liệu pháp thật sự, con quyết tâm tới cùng, chấp nhận đau đớn để có được bạn đó, để giúp được bạn đó vượt qua cái khó khăn này, đôi khi phải mất 5 năm, 10 năm con cũng dám làm, thì con cứ làm, thầy rất là ủng hộ. Còn thấy rằng hy sinh nhiều quá, chị không nổi, thì thôi dừng lại từ bây giờ.
Dạ, con cảm ơn đại chúng đã cho con cái năng lượng từ thầy và đại chúng đã lắng nghe câu chuyện của con. Và con cảm ơn thầy rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn con. Dạ. Trước khi quý vị đứng lên, ban tổ chức có thông báo gì không?
Dạ thưa, kính thưa quý vị đại chúng, con là Tánh Trăng Khuya, con xin lặp lại thông báo mà lúc đầu con cũng đã thông báo ở đầu chương trình, tại vì có một số đại chúng đến trễ, là chương trình của tuần này vào ngày 21 tháng 1 có thay đổi về thời gian, diễn ra vào Tu viện Khánh An và Trung tâm Tuệ Đức 2. Thời gian cụ thể là chúng con đã đăng ở trên cái thời gian thay đổi, chúng con đã đăng trên trang Facebook Thiền Thân Hương Đất và website Thiền Thân Hương Đất. Nếu những vị nào ở đây không rõ những kênh thông tin cập nhật của chúng con thì chúng con có in thông tin ở trên cái tờ card nhỏ nhỏ và để bàn tiếp đón ở phía trước. Tại vì thông tin chúng con liên tục cập nhật cho nên quý vị vui lòng theo dõi trang Facebook và website thường xuyên. Dạ, với lại là những vị nào có đăng ký thì email cho ban tổ chức chúng con thì chúng con luôn gửi email cho quý vị khi có thông tin thay đổi. Cho nên rất là mong quý vị theo dõi thông tin thường xuyên ạ. Về cách thức đăng ký các chương trình nghe thì số hotline nhận được rất là nhiều câu hỏi. Cho nên con nghĩ là quý vị nên gặp ban tổ chức sau chương trình nếu như có câu hỏi để mình được gặp và trao đổi trực tiếp luôn ạ. Con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Thì chia sẻ ngoài lề 1-2 phút quý vị. Coi như lần này thì quay về Việt Nam để làm thiền viện ở Việt Nam rồi, thì chắc là ở đây thường xuyên. Ở năm trước cũng nói một câu này, nhưng mà do điều kiện khách quan quý vị, bây giờ thì tình hình đang rất là tốt. Thì một trong những điều mà thầy đang rất là muốn làm bây giờ đó là muốn có một cái kênh radio để tư vấn trên, để các hay là tư vấn online. Có một số bạn có chia sẻ một số cách để làm sao mình có được một cái chương trình tư vấn, một câu hỏi mà nhiều người được hưởng thay vì tư vấn riêng cho từng người. Dĩ nhiên có những trường hợp cần phải tư vấn riêng, nhưng mà nếu mình có được cái kênh đó thì mọi người sẽ được chia sẻ rất là nhiều những câu hỏi của người khác, nhưng mà nó có thể trùng hợp cái tình trạng của mình thì mình được học hỏi và mình có thể thực tập theo được. Cho nên nếu mà đại chúng có ý kiến gì hay để mình tạo ra được một cái kênh như vậy thì rất là hoan nghênh. Thì quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức của Thiền Thân Hương Đất để cống hiến những ý kiến đó. Cảm ơn quý vị. Thì trong cái thời gian tư vấn thì thấy nhiều khi mình chỉ cần nói một câu thôi là bạn đó có thể không tự tử. Thì bạn đó gọi điện thoại nói: thầy ơi, giờ con muốn tự tử quá. Thầy nói: từ từ làm gì dữ vậy, tự tử cũng phải có đúng giờ nó mới siêu thoát chứ, tự tử mà tầm 7 nó không có siêu thoát. Thì bạn ấy hỏi chứ giờ nào là tự tử tốt. Thầy nói: lên đi chơi đi, uống trà với thầy xong rồi tao chỉ cái giờ cho, tao chỉ chỗ luôn, rồi tao hốt đem về luôn cho. Thì khi mà bạn đó lên uống trà với thầy rồi thì tình trạng thay đổi, đâu có muốn tự tử nữa. Thật ra khi người ta gọi mình là người ta có phần trăm muốn sống rồi, mình tiếp thêm thì người ta có niềm tin trở lại. Nhiều khi cần một người chia sẻ thôi, hoặc là trong cơn bức xúc đó họ đánh đồng toàn bộ cái tâm thức của họ với một cái cảm xúc nhất thời, mình giúp họ tách ra thì họ tỉnh ra là họ quyết định khác. Và có rất nhiều cái email tôi nhận trên cái làm như chơi @gmail.com đó là SOS không hả, thầy ơi cứu con, mà tôi đọc không nổi luôn. Thứ nhất là quý vị viết dài quá mà không có dấu gì trơn, không xuống hàng. Cái thứ hai nữa là thật lòng mà nói là mỗi ngày có vài chục cho tới vài trăm thơ đọc không nổi. Cái thứ ba đọc xong rồi không biết trả lời làm sao, tại vì mỗi lần cái thơ như vậy mình phải trả lời rất là dài, hướng dẫn chi tiết kỹ lưỡng, chứ thôi người ta không có thể thực tập theo được mà lại không đủ thời gian. Cho nên rất là xin lỗi những vị đang rất là giận thì Minh Niệm là gửi thơ nhiều lần mà không thấy trả lời, là tại vì số lượng quá nhiều, với lại lượng công việc bên ngoài cũng nhiều lắm, cho nên cuối cùng chắc nghĩ ra cách là phải tư vấn online trả lời trên một cái đài nào đó để quý vị có thể được hưởng chung. Còn những trường hợp đặc biệt thì tất nhiên là vẫn có tư vấn riêng. Thôi giờ quý vị có thể cùng đứng lên để chúng ta chào nhau rồi chúng ta về ha.